Cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị khách mời thân mến, lời đầu tiên cũng rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử, quý vị khách mời, các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng công ty Thành Tâm Câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam để giúp cho các em học sinh nghèo hiếu học, các em học sinh ở vùng sâu vùng xa và trung tâm có cô mang hơn là 10 em học sinh, sinh viên từ dưới quê lên đây học ở trung tâm. Và trung tâm cũng đã là nơi mà nhận các cái đồ cũ của quý vị gửi về, tất cả những gì mà có thể xài được mà ông ta không có xài sử dụng nữa đó, gửi về trung tâm 766 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình. Thì trung tâm sẽ xử lý thứ nhất là bán lại để kiếm tiền làm quỹ hỗ trợ cho các em. Cái thứ hai là bán không được thì cho, hoặc là tới đợt thì đem đi cho các em học sinh nghèo ở dưới quê. Nên trung tâm luôn luôn lúc nào cũng tiếp nhận các cái đồ đó. Và sắp tới ai ở khu vực bên này có thể mình hợp đồng với an viên là ai gửi túm túm gì đó có thể thảy ngang đây, rồi mấy em điện thoại mấy em kia chạy cũng được. Nghĩa là không phải là một cái trung tâm mình nhận đồ, nhưng mà người ta đi vô bển xa quá đó thì thôi chạy mấy túm túm vô bọc đó, thảy ngang quán chay này rồi mấy em sinh viên chiều trở về, vân vân cũng được. Nói chung là rồi ở bên 769 Lê Hồng Phong là nhà hàng chay chuông vàng của chùa Pháp Tạng á, ngang Việt Nam Quốc Tử đó, thì để đó cũng được. Và đặc biệt ở bên đó có nước mà Kangen á, tức là cái loại nước mà uống để cân bằng oxy hóa và tăng axit đó, nước uống mình thôi, nước tươi mình nè, xài được 2 ngày cho không miễn phí. Chứ ở các bệnh viện Chợ Rẫy á, là không phải cho không đâu rồi nha, bệnh viện Rẫy cũng có cái máy nước đó. Giờ thấy ở các cái trung tâm khác á, người ta cũng không cho không, người ta bán á, bán các nước làm đẹp về uống để cân bằng cơ thể, tiểu đường này nọ đó. Nên 769 Lê Hồng Phong á, là nhà hàng chiêu chuông vàng đó, lại có nước đó. Có nước đó ai hứng nhất là hỗ trợ cho các cái bệnh về tiểu đường, các bệnh về đường máu, huyết, các cái... Nói chung là nó tan cái oxy hóa làm cho mình già đi, và axit làm cho mình bệnh, nó tan hai đó đó. Tức là nước bình thường thôi, uống bình thường thôi, chứ không có là gì khác hết. Và hôm nay á là được cái sự ưu ái và đặc biệt là giám đốc của nhà hàng chay An Duyên là có cái hạnh tinh muốn giúp đỡ các em, nên mình tạo điều kiện cho trung tâm tổ chức buffet chay vào những ngày chủ nhật ở tại nhà hàng chay An Duyên. Và những cái phần lời đó đó để hỗ trợ cho quỹ hỗ trợ học bổng cho các em và cô mang cho các em ăn học. Tuy là bước đầu ở trung tâm thì nó yếu xìu yếu như Alex vậy thôi, nhưng mà mình cũng gắng cố gắng, cố gắng. Ví dụ như là người ta cho gạo, cho dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt gì đó nuôi các em. Còn phần học phí á, thì các cái nhà trường người ta đã hỗ trợ phần học phí rồi. Tức là các em lên đây học á, là được cái trong cái kế hoạch của nhà trường hỗ trợ bao nhiêu suất học bổng vậy đó, các em được học, chỉ có ăn ở thôi, ăn ở tiền mới lớn. Tới giờ này á thì chùa vẫn còn hỗ trợ, ban đầu thì chùa bao luôn hết, À, còn bây giờ chùa vẫn còn hỗ trợ gạo và một tháng cả khoảng chục triệu tiền nhà, à, cũng gánh nặng đối với chùa đó, nhưng mà mấy em ở thì làm sao giờ? À, nên á, là nếu các em có tự lập được, à, có xã hội ủng hộ, có tổ chức những cái buổi buffet chay, à, vân vân, thì có thể là mình đứng vững được cái nơi trung tâm. Nội tiền nhà thuê không 18 triệu rồi ở nơi đó đó, nên cũng chia sẻ bớt một phần khó khăn đối với cộng đồng do trung tâm Thành Tâm, tức là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam trực thuộc Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Tài năng Thể thao Học đường Thành phố Hồ Chí Minh, và các em ở nơi đó gần 20, trong đó có nhân viên của trung tâm và các em đi học ở nơi đó. Và gần đây thì các em cũng được một số nơi cu mang, nghĩa là ví dụ như nhà hàng chay ăn viên đây được nhận ba em ở tại chỗ này luôn, vừa đi học vừa đi làm. Còn trung tâm bán vé máy bay thì nhận được cũng ba em, rồi cái trung tâm gì của cô trung tâm bán gì đó, ăn cái thuốc gì, tảo, bán tảo, trung tâm bán tảo hỗ trợ cả mấy chục loại vitamin để cân bằng cơ thể vậy đó, vân vân. Thì cũng hỗ trợ được hai em, nên nó nhận các em mới lên trong cái đầu năm học mới, nên tiền học phí rất là thấp, không phải là nhiều, đó là do nhà trường hỗ trợ rồi. Còn cái phần mà ăn uống sinh hoạt đó mới lớn, học phí không có nhiều, ăn uống sinh hoạt cho một cái lớp của mấy em vậy là tính ra cũng gần 2 tỷ. Nhiều năm chứ không phải là một hai năm, tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu cái. Nên nếu mà có một cái dự án làm được cái hỗ trợ cho nguồn vốn ODA, hỗ trợ cho cái ký túc xá của sinh viên nghèo thì đó là tuyệt vời. Nhưng kiếm chưa ra được mặt bằng và chưa ra được cái nguồn vốn, chỉ có dự án và tinh thần nhiệt huyết thôi, chỉ có hai đó thôi, còn tiền với mặt bằng không có. Rồi đó thì nói chung mình ở trong mơ suy nghĩ thôi. Cái trước mắt mướn nhà, và trước mắt là chúng ta nhận đồ cũ vào, rồi hỗ trợ của cộng đồng và tổ chức các cái buổi thế này. Bữa trước bữa tiệc chay ở tại nhà hàng miền Đông ở đường Phạm Văn Hai á, trọng tạ là hết lần rồi. Còn ở đây là ít ghế ít vé, tức là hàng tuần thôi để kiếm cái đồng lời, nên quý vị cũng ủng hộ. Nên trước tiên rất là cảm ơn các vị mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, cũng như là các nhà tài trợ, cũng như là quán chay An Duyên ở tại số mấy không biết, bên hông cầu Nguyễn Duy Phương, quận 5. Còn số mấy không biết, nói chung là hông cầu người ta biết, người ta lên cầu người ta nhìn cái thấy chữ An Duyên, ngày mai mốt mình để chữ to trên nóc nhà chớp vô thấy An Duyên chứ cầu che hết trơn. Không ai thấy, mà vô quán chay này vừa đẹp vừa hoành tráng nha. Quán này là phải nói là một trong những nơi mà lý tưởng đó cho những người ăn chay. Chỉ có một cái là cái vị trí thôi, là gần hông cầu nên khó đi một chút, nhưng đi vòng tới vòng lui, vòng xuôi vòng ngược hồi cũng vô hả. Cứ đi tới. Bữa nay á là cái buổi đầu tiên chúng ta có cái thời chia sẻ về chương trình chấp cánh tương lai ăn chay vì sức khỏe cộng đồng vân vân. Thì chúng ta trao đổi nhau về một cái phần, cái phần này thì thường hay nhiều người mắc phải ở trong cuộc sống. Chúng ta sống, chúng ta ăn, chúng ta uống, rồi chúng ta sinh hoạt thôi, nhưng mà ta không biết cái hậu quả của nó để lại như thế nào. Nhầm người nó là bây giờ thầy ơi, sao mà con mới có nhiêu tuổi đâu mà quên trước quên sau, đi về bỏ sau chìa khóa, kiếm hoài đi ra xe không có sau chìa khóa mở xe. Mới là vợ út thấy chìa khóa má đâu, vợ út vậy cái chìa khóa nào má ghim trên xe đó. Ủa, bắt đầu quá lên trên xe chết cha, cái nón bảo hiểm đâu tiêu rồi, vợ đâu đi vô kiếm vòng mà trước vòng ra sau la cho tao chúa ghét đứa nào mà lấy cái nón bảo hiểm đi mà về không để chỗ, tại vì chỗ để nón bảo hiểm máng đó, kiếm hoài kiếm có. Chúa ghét đứa nào mà đi mà đội nón bảo hiểm về không để nón, cái vợ út lại cái nón má đội lên đầu, nón nào, ủa đội rồi ha. Rồi đi ra vì thấy ông quên trước quên sau, nghĩa là ông còn nhớ chứ, quên trước quên chứ. Mà đa phần
là người ta thì nói là do bột ngọt, mình quên trước quên sau. Có người nói là không phải, do mình ăn cái này kia có chất độc hóa học, vân vân. Có nhiều người nói là do mình đã chụp hình X-quang, rồi chụp lại X-ray, rồi lại chụp CT, rồi là chúng ta là chụp MRI, vân vân, để là nó giảm, hoặc là mình chụp thuốc mê ET, chụp vô làm quên trước quên sau, vân vân. Nhưng nói chung nhiều buổi hội thảo, nói chung nhiều cái trao đổi, nói chung là nhiều cái cãi cọ để nói về nguyên nhân của là quên trước quên sau. Nhưng cuối cùng không ai biết hết tại sao quên trước quên sau. Rồi bây giờ á, nói làm sao mình được sống khỏe, sống dài, sống lâu, sống dài, sống hoài, sống chết. Nhưng ta nói là trời thôi, mình ăn là ba cái chất ăn, chất độc đồ rất nhiều lắm, bắt đầu người ta hài tội chỗ thức ăn, vân vân. Rồi có nhiều người nói là bây giờ là người ta sống, người ta không biết cái cân bằng, cái nhịp sinh học ở trong cơ thể, người ta chạy theo vật chất nhiều quá, không nghĩ tinh thần. Tinh thần nó hoạt động quá tải do cái thời buổi công nghệ mà, do đó ta hoạt động quá tải, tinh thần không cân bằng nên sinh ra chết yểu, vân vân. Rồi đó là mình ăn ngon mặc đẹp, nhiều đời gây nhiều quan trái, dở lên đòi nợ nên bị bệnh hoạn, chết yểu, vân vân. Nói chung là giờ chúng ta không có nhớ nhiều, quên trước quên sau, và cái thân hay bệnh hoạn, chết trước khi tuổi già, vân vân. Như vậy thì làm như thế nào để khắc phục, thì các nhà khoa học mới vào cuộc. Và các nhà nghiên cứu về tôn giáo học thì là bao nhiêu người, người ta mới nghiên cứu lại, người ta rút ra một số cái bí kíp, một số cái bí quyết, chứ không phải là tất cả đâu. Cái này mang tính là thực nghiệm mà thôi. Do đó vào buổi chiều hôm nay, để hỗ trợ chúng ta cái buổi đầu tiên mà chia sẻ cái chương trình của trung tâm chấp cánh tương lai, trung tâm thành tâm, câu lạc bộ trí huệ Việt Nam tổ chức để nhằm gây quỹ ủng hộ cho các em học sinh nghèo, và trung tâm cũng mang các em học ở tại 766 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, với đề tài được mang tên Nhớ dài sống lâu. Mình làm như thế nào để mình nhớ dài, làm như thế nào á để mình sống lâu? Thì đây người ta đưa ra nhiều cái lắm. Bây giờ mình đưa ra một số cái căn bản thôi. Để cho nhớ dài sống lâu á, thì chúng ta phải bù cái lượng nước ở trong cơ thể. Ví dụ như ở trong cơ thể của mình á, là do các cái chất mà mình đi vào đường miệng là mình ăn mà, cái đó người ta gọi là vật thực ăn vô, thì trong đó có cái chất tốt và cái chất xấu. Cái chất xấu là do gan với thận nó đào thải, nó chạy ngược ra ngoài. Nhưng mà khả năng người ta có hạn thôi, xấu anh thảy vô xấu ít ít thôi, chứ xấu nhiều quá nó đào đào đâu có nổi. Đào không nổi, đầu nó dư ra tồn, nó đi vô máu. Do đó người ta cần phải cái lượng nước ở trong cơ thể. Như vậy thì uống đủ nước ở trong một ngày, tức là 10 kg cân nặng thì uống 0,4 lít nước một ngày là đủ. Và cái đó nó chưa phải là đủ. Đủ nhất á, là cái nước đó mình uống trong cái thời gian nào nó mới là cái chuyện hay. Như vậy á, thì có những cái thời gian mà chúng ta uống nước. Đây nè, có 3 cái thời gian chính là cái thời gian mà khi chúng ta vừa thức dậy ha. Thời gian chúng ta vừa ngủ thức dậy uống một ly nước ấm. Vừa ngủ thức dậy thôi. Trước khi chúng ta đi ngủ uống một ly nước, để khi mà mình nằm á, nước nó đi vào trong cơ thể, nó hoạt động cho nó mát cơ thể và lọc cái chất độc ra ngoài. Và trước khi đi tắm á, uống một ly nước. Trước khi đi tắm á, uống một ly nước để vô nó trung hòa cơ thể mình á, là tuyệt vời, là khỏe mạnh đó. Và đang tắm á, không uống mà ngậm một ngụm nước. Để làm chi? Ngậm một nước á, là để nó điều hòa cơ thể, không bao giờ bị stroke. Người ta tắm, cái cô ở bên Pháp á, hai chồng đi về ra khách sạn Hà Nội ở chơi, ông chồng vô tắm xịt lên cái một té liền đột quỵ. Tức là thay đổi nhiệt độ của môi trường xung quanh mà nó đột ngột quá, cái nước mình vô nó nóng quá, rồi cái cơ thể mình vô rồi mát quá, cái cơ thể mình nó thay đổi đột ngột. Do đó mà mình phải ngậm ngậm nước. Ngậm nước gì? Cái nước nó đi thẳng vào lưỡi của mình á, tức là ngậm đi thẳng lưỡi mình, nó làm nó trung hòa ở phía bên trong. Và đặc biệt nha, người tắm đêm hay bị bệnh lắm á, 8 đêm hay bị bệnh lắm á. Nước nó nhập vào cơ thể, nhưng mà chúng ta ngậm ngụm nước vô, nước nó không nhập. Nên người nào 8 đêm ngậm ngụm nước vô tỉnh bơ bình thường không bị ngập gì chứ. Ngậm ngụm nước vô, mà trước khi đi tắm á, uống một cốc nước ấm. Ngủ thức dậy uống một cốc, trước khi đi ngủ uống một cốc, yêu cầu vậy thôi à. Như vậy á, nhưng mà trước đi ăn đừng uống một cốc nha. Uống một cốc trước khi ăn khỏi ăn luôn, no sao ăn. Nhất là đi ăn buffet nha, trước khi mà đi ăn mà uống cái chừng 2 ly này có ơi, bữa đó lỗ vốn nặng dữ lắm mà. Ví dụ như vé 100.000 uống 2 ly này thôi, ăn mới có 5.000 no rồi, lỗ 95.000 rồi, phải không? Nên ăn buffet ăn sao á là mình phê thôi, nên người ta mới đặt là buffet, phải không? Đó, ăn sao mà mình phê thôi à, gọi là buffet ăn sao no thôi. Ở nước ngoài á thì cái buffet này nhiều lắm, nhưng mà buffet đừng ham. Ham đừng ham gì, đừng ham mà ăn quá trời ăn cái nó mất ngon. Nên ta ăn cái chút chút thôi, đừng ăn thấy đó ngon, có dành thấy trên mạng internet không, dành cua dành tôm vậy Thái Lan nó trời ơi ầm thiếu điều quá là đè lên nhau. Buffet thôi mình ăn thứ món thưởng thức, vừa ăn thưởng thức, ăn từ 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 từ, ăn nào hết nấy đừng bỏ mứa, tội chết à. Thức ăn mình xong một ly đồng tâm có ăn đó, ở đây mình bỏ mứa nên ăn cái ít ít đừng đổ sậu vào nhau ăn mất ngon, nên lấy ăn hết lấy lợi khác, ăn hết lấy lợi khác. Vậy là buffet mình ăn sao cho nó ngon chứ không phải mình ăn sao cho người ta lỗ. Không, đừng nghĩ vậy, cho người ta lỗ mà mình ăn vô nó hồi đi về không nổi, đi hoàng về còn tốn mấy chục ngàn tiền thuốc dần dần. Rồi là bữa đó cô ăn buffet ở bên Mỹ, mới đi ăn buffet về, ăn buffet đãi toàn là đồ biển, không đồ biển gọi là seafood đó. Trời ơi ăn vô quá trời, ăn vô vẫn dễ ngăn ngăn ngực nè. Nửa đêm 2 giờ sáng điện thoại thầy, thấy reo quá trời reo luôn, hỏi sao có gì không, sao là thầy ơi thầy làm sao mửa ra giờ, con uống vô là nước cho đó, người ta kêu là uống nước cho nước gì đó, quậy quậy ra uống giờ uống nó không chịu mửa, giờ nó ngăn ngăn ngực con thở không được. Bây giờ đi bệnh viện, bây giờ kêu tính kêu ambulance đi bệnh viện, mà bây giờ thấy sao mình ăn vô tự nhiên đi bệnh viện làm gì, giờ làm sao mày mửa ra là dễ ợt, thì rửa tay cho sạch đi, lấy ngón nè chọt vô trong họng á, chọt vô sâu giọng á, đeo tới kéo luôn hồi là mửa à, mày có chọt vô mửa hết trơn. Trời ơi mừng quá thầy ơi, bữa nay đi ăn buffet, ăn buffet cái giá 40-50 đô đó, ăn cho nó lỗ luôn. Nè ai giờ đâu về ăn ngăn ngực thấy mất chất lượng cuộc sống, giờ ngủ không được, phải móc ra chừng mửa chừng, kể như buffet bữa đó đâu được miếng nào đâu, mửa chừng còn miếng nào đâu. Thôi ăn vừa vừa thôi. Như vậy thì người ta thấy là uống nước trong ngày đó là 0,4 lít nước cho 10 kg cân nặng. Ví dụ như chúng ta nặng 50 kg là uống 2 lít, nhưng ta nặng 100 kg là uống tới 4 lít đó. Phải không? Dạ, mình tính đây 10 kg cân nặng 0,4 lít nước, nhưng trong đó có tính hết nước chấm đó nha, nước canh đồ luôn đó, chứ không phải là nước uống trong chai nước lọc không, mà trong đó có là nước ở trong canh rồi nước buổi sáng buổi chiều, nói chung trong ngày đó đó. Như vậy là đủ uống hơn nước được không? Được. Ít hơn được không? Được. Nhưng ta lấy đó làm cái tiêu chuẩn, làm tiêu chuẩn. Nhưng mà mình nhớ uống 4 thứ ở trong ngày. Thứ nhất, trước khi đi ngủ uống cốc nhưng ít chút, nhưng mà khi thức dậy uống nhiều một chút cấm nước ấm. Trước khi đi tắm uống một cốc nước ấm, và khi tắm ngậm nước là được, ngậm xong nhả. Vậy là được thôi. Ngậm nước nào cũng được, chân nước lạnh nước nóng gì ngậm sao á, ngậm xong nhả. Như vậy cơ thể mình có nước á, điều hòa cơ thể mình nó cung cấp cho đủ cho cái não, mình sẽ nhớ dài sống lâu. Cái điều thứ hai á là trong một tuần ít nhất 3 ngày chúng ta phải uống nước ép rau hoặc là nước ép trái cây 3 lần trong một tuần ít nhất nha, minimum nha, min nha, giới hạn, chứ không phải nói là 3 lần trong từng cái uống 3 lần rồi còn dư trái tay để thúi luôn, không dám uống lần thứ 4 thôi. Thầy nói có uống có 3 lần là ít nhất là 3 lần, uống 6 lần được không? Được. Phải không? Uống 12 lần được không? Được. Nhưng mà nhầm khi chở bệnh viện mình uống quá trời ngày, uống cả chục lần sao được. Nói chung tuần uống 3 lần, nhưng cái gì cũng phải điều tiết, ít nhất là nước ép trái cây với là nước ép rau á. Mình thường nước ép trái cây, nhưng mà mình ít có uống nước ép rau nha. Ở Việt Nam mình ít có uống nước rau, ở bên ngoài người ta ép nước rau, ví dụ rau cần rau gì ta ép vô thành nước người ta uống, thay vì người ta ăn sống giờ ta ép nước rau ta uống. Mà cái tập quán của người Việt mình ít có uống nước rau, nhưng mà ở nước ngoài ta uống nước rau, mình thì uống nước trái cây thì có. Mà trái cây uống như thế nào mà nó đủ chất? Uống trái cây nhiều màu, rau nhiều sắc, nhưng mà rau chỉ có màu một thôi chứ có nào đâu mà nhiều sắc. Nhưng mà trái cây nhiều màu, đủ lượng vitamin, sinh tố. Còn không có thì đi qua công ty rong tảo mua một cái mấy chục loại nó uống vô cho đủ luôn. Như vậy thì nước ép trái cây á, mình mua một cái nước ép trái cây về nào, hoặc là quay sinh tố á, nhưng mà tốt nhất là cái nước ép uống vô nó chạy thẳng vô luôn, tức là những cái hạt nano nhỏ nhỏ chạy thẳng luôn. Còn mình quay sinh tố có gì chứ, có cái quay được cái quay không, nên cũng khó. Tốt nhất là uống nước ép trái cây nhiều màu vô trong một tuần ít nhất là 3 ngày. Cái nước ép trái cây này nó đi thẳng vào, nó cung cấp đủ sinh tố, nhất là mấy người ăn chay nha. Ăn chay mà chúng ta ăn không đúng đó, nhằm khi lại bị bệnh thiếu các cái chất sinh tố á, nó cơ thể mình cần cho cơ thể mình sống được, tồn tại được, thì các chất như sau. Thứ nhất là chất đường. Chất đường có trong đường, trong tinh bột và trong củ. Cái thứ hai nữa là chất béo. Chất béo là để tan vitamin A. Chất béo đi vào tan vitamin A để nó giúp cho cái da và giúp cho mắt của mình là chất béo. Rồi thứ ba là chất đạm để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể. Như vậy thì rồi thứ tư nữa là chất xơ. Để cho quá trình nó tiêu hóa cho mình nó có chất, cái chất xơ, chống chất xơ có ở trong rau á. Như vậy các cái chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể, các chất đó. Cái thứ hai nữa, các nguyên tố vi lượng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D, nhóm E, các vitamin á. Như vậy là nhóm B á, chủ yếu cho não, nhóm E á, chủ yếu cho da, nhóm D chủ yếu cho xương, nhóm C á, thì chủ yếu cho chất đề kháng của cơ thể. Rồi các cái nguyên tố vi lượng như là mà mangan, rồi đồng, rồi sắt, vân vân, nó có những cái đó mà chứa trong các nước của chất nước khoáng á. Ví dụ như nước khoáng Vĩnh Hảo, mà nước khoáng Vĩnh Hảo là phải ở gốc rồi nghe, chứ không phải nước khoáng hao Vĩnh Hảo, tức là giống Vĩnh Hảo á, mình để là Vĩnh Hảo được đó là không phải nha. Nên nhầm khi mình lọc cái nước hao hảo, mà hao là giống đó, phải không, là không phải nước, không phải giống, mà ở trong đó ví dụ như cái máy lọc của mình nó chạy qua được nhiều vậy đó, thì nó lấy hết tất cả các chất khoáng chất, ví dụ như mangan, rồi đồng, rồi sắt, rồi chổng kẽm, rồi chổng đó. Nhưng mà trong cơ thể mình đừng có uống chì nha, uống chì vô hồ tiêu, mấy cái chất kia thì được, còn nhiễm chì vô hồ tiêu, hai cái loại nước gì mà nó đăng báo nhiễm chì đó, không nào, không dám nói tên thưa mất công. Như vậy thì ta thấy là mình phải uống nước ép rau hoặc là quả một tuần ít nhất là 3 ngày. Điều thứ ba là tắm nắng trong vòng 15 phút đến 30 phút ngày. Ngày nào cũng mình phải tắm nắng chứ nha. Trời, người ta tắm nước như này tắm nắng, mình qua nước ngoài mới thấy người ta tắm nắng. Tắm nắng tới ung thư da luôn á. Người ta nằm nè, quý vị nằm trên bãi biển, nằm trên cái bãi cát, tắm nắng. Này kể cái câu chuyện, bữa đó đi qua bên Úc giảng thì thứ sáu thứ bảy chủ nhật à, còn mấy ngày kia thì không sắp xếp lịch mình giảng không ai nghe, người ta đi làm chừng lấy ai nghe. Cái có ông Phật tử, ông nghỉ phép, ông là thầy đi cái bờ biển này em nó đẹp dữ lắm thầy, con ở đây lâu chứ con cũng chưa dịp đi bờ biển, thôi sẵn thầy qua con chở thầy đi bờ biển. Ôi ơi, hai thầy trò đi tân đi tà xuống bờ biển, vừa xuống cái mình thấy người ta cỡ chừng mấy ngàn người vậy đó ở dưới bờ biển, mà mình thấy cái là mình dội lên, mình ngược qua liền. Trời, bờ biển nằm tắm nắng dài mà không có mặc đồ, không có miếng nào hết trơn. Mình đây thì mình mặc ngon lành, đây vừa xuống cái mình thấy tá quả chứ nào, để tá quả mình quẹo ngược lên thôi, chỗ này thấy không im mày đi. Ổng là trời, nào giờ cũng đâu biết đâu cái sao mà quá trời người ta xuống nắm. Mà cái bài biển bờ biển đó là đặc biệt, quán ăn người phục vụ cũng nói chung tất cả mọi người không. Mình vô trong thế giới đó cái mình lẻ loi liền, phải không? Thôi, phải không? Mình nó muốn hòa nhập cộng đồng cũng không dám hòa nhập, thôi mình đi, phải không? Bờ biển, quán ăn, căng tin, tất cả service phục vụ gì thì y chang á. Việt Nam mình chưa có, ở bển lâu lâu có cái bờ biển, bãi biển này vậy đó, thấy cũng vui. Người ta tắm nắng, nhưng tắm nắng đúng á là vào buổi sáng cho tới 10 giờ sáng thôi, còn sau đó đừng tắm. Tắm nhất là tắm 2-3 giờ chiều ung thư da đó, tắm vào buổi sáng mới tổng hợp được vitamin D, tức là vitamin D đó. Coi trẻ em đó, mình thấy không, có bệnh hoạn hoài đó, ra ngoài nó tắm nắng, mình cởi trần nó ra ngoài tắm nắng. Như vậy là vào buổi sáng tắm 15 phút tới 30 phút đó là tốt nhất, vào buổi sáng trước 10 giờ. Thế phần thứ tư đó là chúng ta ở nước ngoài thì nó thường ăn cái loại sô-cô-la đen á, để nó cung cấp cho cơ thể mát như đường ruột. Nhưng mà nước mình ăn bưởi với ăn gọi là cái gì, sáp bơ tốt đường ruột. Bưởi tan cái mỡ máu. Mình tích tụ mỡ máu nhiều lắm. Có nhiều người là nhầm khi ốm vô ốm nhách có mỡ máu. Nó có ba loại mỡ máu. Mỡ máu ví dụ như lipid máu, cholesterol trong máu nè, rồi glycerol máu nè. Vân vân, trong mỡ máu mình nó có nhiều cái mỡ máu mặt đó, nó trôi lăn, cái chỗ nào nó nhỏ nó nghẹt lại. Ví dụ như cái máu não mình á, nó trôi lăn nghẹt cái thành tai biến mạch máu não. Nên mình ăn vào để cho nó tan cái mỡ máu đó. Còn cái đường ruột mình á, nó bám vào những cái thành đó, thì mình ăn bơ á, ăn bơ vào nó sẽ tróc các cái thành cái đường ruột của mình. Nhưng mà nếu muốn tăng chức đề kháng đó là tốt quá, thì là chúng ta uống nước cam với mật ong vào buổi sáng trước 12 giờ. Cam với mật ong ly lớn này nè. Đầu mình ép cái cam ra, đổ nước vô, quậy muỗng mật ong xịn vô, quậy vô, uống ực cái một là tăng chất đề kháng và cơ thể bắt đầu năng lượng sung mãn liền. Rất là tốt cho cơ thể. Và thứ năm là tốt nhất là mình tự nấu ăn. Quán chay ăn riêng đừng phàn nàn nha. Cái này mình nói tốt nhất thôi chứ nhầm khi người ta cũng ăn chay, người ta lợi quán không. Tốt nhất là mình tự nấu ăn. Tự nấu ăn, mình mua về nấu ăn là tốt nhất. Còn mình đi quán rồi đó thì lâu lâu đi một lần thôi. Chủ nhật thứ bảy đó, nên gia đình mình sắp xếp là tự nấu ăn. Nên mình biết cái món nào. Mình không sử dụng quá nhiều dầu. Mình không sử dụng dầu được tái chế, lặp đi lặp lại. Vân vân, với mình vệ sinh của thực phẩm và nấu món ăn thì mình thích cái món nào thì nó phù hợp với cơ thể mình. Tốt nhất là nấu ăn. Nhưng mà tốt nhất nấu ăn thêm cái chữ chay ngoài sao nữa. Nên gia đình mình là tháng hay gì đó có 2 ngày nấu ăn chay. Còn nếu nấu ăn mặn thì tốt nhất mình nấu ăn ở tại nhà, thì cái cơ thể mình nó chịu được lâu dài và làm sức khỏe mình là tốt hơn. Cái điều thứ 6 là tránh xa các cái nước có ga và thực phẩm chế biến. Quý vị biết các cái nước đóng chai không? Nước đóng chai nó có ga. Và chính cái nước này nè, uống hạn chế thôi, đừng uống nhiều. Thứ nhất là cho con nít đó đừng uống nhiều, cái nước ở trong đó có chất bảo quản hết đó. Nhưng một hộp đó, cái chất bảo quản nó rất là ít, nhưng nhiều hộp thì nó tổng hợp lại nó rất là nhiều, rất là cao. Bây giờ mình ví dụ đi trái giá dừa. Cái giá dừa mình mới mở ra trong vòng nửa tiếng hộ thôi rồi. Nhưng mà trái dừa để nguyên năm á, dừa để nguyên năm trong hộp dừa đó, dừa tươi đàng hoàng để năm, vậy làm gì nó tồn tại trong năm, nốt chân không và đồng thời chất cái chất bảo quản trong chổng. Mình uống chổng trong bụng mình chất bảo quản chổng không. Ví dụ như mà có thằng ông Phật tử, ông mua cái chôm chôm cái gì đó về, ông để trong cốp xe đó, đâu từng lễ ông giật mình đó, từng lễ ông giật mình là trời rất tiêu chân rồi, đem ra tươi xanh còn nguyên là người ta chất bảo quản á. Nên mình ăn vô bụng mình chất bảo quản đó, nó đi vô gan thận mình lọc ra đâu được đâu, từ nó liệt xuống. Bây giờ người ta bệnh gan nhiều, bệnh thận nhiều, hư thận nó chạy thận đâu, nguyên thấy không. Do đó mà các cái loại nước đóng chai nó mình hạn chế uống. Và các cái đồ ăn mà đóng bịch đóng gói á, nhất là đồ ăn có nước á, dù mình ăn chay nè, các cái đồ ăn á, ví dụ như để trong bịch mà bịch nó sử dụng nước ở trong đó, đồ khô vậy chứ đỡ hơn. Đồ khô làm xuất phát từ đậu nành khô. Còn tất cả các đồ mà trong bịch mà có nước nó lỏng cái nước ở trong bịch đó, đồ đó không nên dùng nhiều đâu nha. Nếu mà người ta không dùng nữa thì càng tốt, tức là nói là những cái đồ mà đóng bịch đóng gói đó, đồ ăn chay thì mình ăn những đồ tươi rồi là tốt nhất. Rồi á, liệu thứ 7 á là chúng ta lao động hoặc giả là mình tập thể thao, làm sao cho đổ mồ hôi ra, sức mồ hôi, sức hạn đó. Cái mồ hôi á là nó giải cái chất độc ở trong cơ thể. Nếu mà ông ta không sức mồ hôi lâu ngày đó, chất nó nhiễm vào độc ở trong cơ thể, nó sanh ra một số các cái bệnh ở trong cơ thể mình. Nên ngày nào mình cũng phải làm ra mồ hôi, nhất là tập thể dục, chạy bộ vào buổi sáng, miễn sao ra mồ hôi. Mình thấy người ta bệnh cảm không, người ta xong không, xong cảm đổ miếng dầu vô xong, hoặc là ta mua mấy cái cảm lá mẫn cầu rồi xả rồi vỗ quýt gì ta thấy vô người ta xong, để chi nó xuất hạn cơ thể, nóng á cơ thể nó xuất ra. Còn bây giờ mình là xuất hạn tự nhiên, Tức là chúng ta chạy bộ, có tập thể dục, nữ thì người ta tập gym, nam thì tập tạ, vân vân, cho được là 6 múi, chứ không thôi thường thường mình có 1 múi 1 hả? Giờ làm sao ra được 6 múi? Như vậy thì mình làm sao phải ra mồ hôi, ở trong ngày là chúng ta phải làm ra mồ hôi nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và cái điều thứ 8 là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ là phải giảm cân, luôn luôn nào nhớ giảm cân lên cân, phải giảm cân, giảm cân phải là uống thuốc nha, giảm cân uống thuốc độc lắm đó. Cái cô Phật tử ở bên quận 8 nè, cổ đi trên xe đó, góp vé của xe buýt đó, như vậy tăng cân hoài như đó, nó tướng như là chú Tấn vậy đó. Nà, như vậy là tăng cân hoài 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 lên, thấy nguy hiểm quá, vừa thấy xấu mà vừa thấy sức khỏe nữa. Rồi do đó cũng mua thuốc của Nhật cô uống, không đi Nhật không biết thuốc hiệu gì không biết nữa, uống vô nó tuột luôn, nó tuột là ăn không được, mình ăn không được thì nó tưởng nó giảm cân, là do đó mà nó tuột xuống ốm nhách như cái tâm, như lên xe lên nổi lấy gì mà gom tiền taxi, đi nổi tái lét xanh chành mặt mày mất khí thế chân ra luôn, dám đi ra xuống chùa mới chỉ chỗ thuốc bổ phục hồi lại sức khỏe ngược lại đó. Nên ta không phải là giảm cân giảm gì đó, giảm cân là mình phải tập thể dục, uống nước ép trái cây, giảm ăn cơm, tức là ăn cái lượng đường ta giảm xuống, ban đêm là không có được ăn nhiều cái chất béo vô. Trời ơi, ban đêm mà quậy toàn là bơ sữa không, uống ly kiểu này sao chịu nổi. Rồi ban đêm ăn hủ tiếu gõ nữa, rồi ban đêm trước khi ngủ ăn quá chứ ăn, vừa coi tivi mà vừa ăn cái này là no nóc luôn á. Rồi đầu nằm xuống đâu có cơ thể đâu sử dụng đâu, đầu nó đâm ra là nó chứa đựng ở dưới da của mình, sanh ra là bệnh. Nên người nào cái bụng càng bự ra người đó bệnh càng nhiều, là tại vì nó chứa các cái chất ở trong đó đó, và cơ thể mình càng béo phì ra không phải là khỏe đâu ha. Béo phì nó không phải là khỏe, nó chứa các cái chất như mỡ với da nó cơ dư thừa lượng mỡ, các cái quá trình lớn tuổi bị lên máu, tai biến, tiểu đường rồi vân vân, nên ta gọi là dòng bụng mở ra thì dòng đời khép lại đó. Hai bữa trước gặp thầy nói câu mà mình nghe tiếu mình cũng mà thấy cũng hay. Ông nói là ngày xưa bụng bự thì sang, ngày nay bụng bự phải mang tiểu đường. Ông đặt thơ vậy đó. Như vậy chúng ta thấy là mình luôn luôn nào cũng giảm cân bằng cách nào? Bằng cách tập thể dục, ăn rau và trái cây nhiều lên, giảm cái lượng mỡ đường, nhất là không có ai ăn tối nhiều, ăn buổi sáng nhiều buổi tối thì chúng ta ăn ít thôi. Đi bộ trong vòng 30 phút là điều tốt nhất vào buổi sáng. Tại vì các cái diện chẩn thì các cái huyệt đạo nằm ở dưới cái bàn chân của mình và ở trên cái mặt của mình, nên chúng ta tập ta giải huyệt ở dưới bàn chân của mình để cho thông máu hoạt huyết cơ thể, để cơ thể mình vận hành tốt hơn. Như vậy là mình đi bộ vào buổi sáng, nhưng mà đi bộ mang những cái dép nó mỏng thôi, đừng có mang dày quá. Dày quá thì nó không tiếp xúc cái lòng bàn chân xuống. Ông bà mình ngày xưa ông bệnh là sao? Người ta đi chân không không à, đi chân đất người ta tiếp xúc trực tiếp lên đây nè, thì nó tác động vào cái lòng bàn chân của mình, nên lòng bàn chân của mình nó giải được cái huyệt đạo đó. Nên các nhà sản xuất dép á, đại sản xuất mấy cái ô cái gò lên đó để mình mang lên. Nhưng bà khuyên, y học khuyên là đừng có mang dép đó. Tại sao? Mang dép đó thì nó giải huyệt, nhưng mà được ngày đầu ngày thứ hai nó bị chai, tức là các cái đó nó đội lên thì nó chai, cơ thể mình nó chống lại cái đó, nó bị chai cái chân mình, chai chân mình, thành tựu nó cứng ngắc khỏi giải huyệt luôn, động huyệt lại luôn. Là mới đầu thì giải được mà mấy ngày sau bị bệnh, nên không được mang cái đó nha. Cái này hoặc lâu lâu mình mang chút xíu mình bỏ ra đó để cho nó giải quyết chút xíu thôi, bỏ mang dép khác, chứ đừng mang ngày này qua ngày khác nó trở thành bệnh đó. Cái này giải thích bằng khoa học đàng hoàng, chứ không phải là mình không muốn người ta mang cái loại dép đó, các nhà sản xuất bán được đi, ta đón đường mình. Không phải gì mà mình hiểu nó là được, lâu lâu mang chút xíu để chi cho nó giải quyết thôi, rồi bỏ ngang bên, chứ không có được mang ngày này qua ngày nọ nó chống lại, nó trở thành cái vết chai với cái chân của mình đó. Nên chúng ta đi bộ mang cái dép mỏng, và chúng ta tập 7 cái động tác diện chẩn vào buổi sáng. Tập sao để cuối bài chỉ cho quý vị là tập 7 cái động tác mà nó giải quyết toàn thân. Nguyệt toàn thân mình chứa trên mặt và chứa lòng bàn chân á, Mình giải hoa nguyệt đó là khỏi bệnh khỏi hoạn, nên đi bộ vào buổi sáng, đi bộ 30 phút. Nếu đi bộ mà kết hợp mà niệm Phật, kết hợp thiền, kết hợp với tu thì nó tuyệt vời. Vào buổi sáng vậy đó, mình đi một bước Nam Mô A Di Đà Phật, còn ở thiền thì mình đi là trong trạng thái của tĩnh lặng, gọi là thiền hành. Thiền hành là đi trong trạng thái tĩnh lặng của tâm thức. Như vậy là 30 phút đi bộ vào buổi sáng á, như vậy là tốt nhất. Rồi á, cái điều 11 á, là mình không có được ăn quá 9 giờ tối. Mình cái thói quen mình ăn quá 9 giờ tối. Ăn trước 9 giờ tối thôi. Cái thói quen á, đừng ăn đêm nhiều. Thói quen mình ăn đêm lắm, nên hủ tiếu gõ bán đầy hết trơn. Rồi ban đêm mình mình ra coi. Việt Nam mình bán ban đêm nhiều dữ lắm. Quán nhậu này nè, ăn nhậu ban đêm, quán một đêm quán đầy vỉa hè, ban ngày bán ít hơn ban đêm. Đó mình coi coi, nên bệnh nó nhiều. Ngoài cái chất độc ra còn cái tập quán của ăn uống mình đó. Nên ăn đêm ăn ít thôi, chứ ngoài ban đêm đi ăn, đi ăn là về nhà nằm ngủ, đi ăn về nhà nằm ngủ nó chứ đừng mập lên. Vân vân. Như vậy thì cái điều mà cuối cùng mà đem lại cho chúng ta sức khỏe và nhớ dai đó là hành thiền. Đó gọi là thiền định đó. Cái này trong đời sống nếu cái người nào mà không tu thì ta cũng hành thiền được. Bây giờ các cái bài thiền tập, các cái bài về thiền quán, các bài về thiền chỉ, các bài thực tập thiền, vân vân, người ta đã dạy ở bên Mỹ. Để dạy bên đó, dạy trong các trường phổ thông, trong các cái trường đại học, bằng cách để cho người ta relax, tức là làm cho mình nó thoải mái, cho nhẹ nhàng, thanh thản chứ không phải tu. Còn nếu người nào tu mà sử dụng cái phương pháp thiền để tu thì người đó rất là nhớ dai. Nên các vị thiền sư đó, quý vị thấy không, nhớ kinh khủng lắm. Mình đừng có nói dốc người ta, nói dốc người ta qua bữa sau là người ta hỏi lại mình là mình không biết đường trả lời đó nha. Các vị thiền sư người ta nhảy lắm, người ta nhớ dai lắm, và người ta sống đời sống rất là thoải mái và ít bệnh ít hoạn. Còn cái người mà không có thiền đó thì làm cho cái cơ thể, cái tâm của mình nó mệt mỏi lắm. Tại vì cái tâm mình hồi nào tới giờ mình biết có hai phần thôi, tức là mình có thân và có cái tâm. Nhưng nếu chúng ta ngơi nghỉ cái thân mà ta không ngơi nghỉ cái tâm á, là mình sai cái nguyên tắc, sai cái nguyên tắc của cái sinh vật sống. Ví dụ như mình có thân, mình đi massage buổi chiều, đi massage nên mấy massage Hàn Quốc nhiều lắm, spa Hàn Quốc nhiều lắm, mọc lên phải không? Đi massage để gì? Cho thân mình được nhẹ nhàng nữa, vân vân. Rồi mình đi ăn uống để giữ cho thân được nhẹ nhàng ha. Rồi mà mình đi làm đẹp cho thân, làm tùm lum chân tự thân tự trên dưới, mình làm ngày này qua ngày khác, mình ăn uống để phục vụ nó, rồi cho thân được nghỉ ngơi, rồi ngủ máy lạnh, vân vân. Rồi thiếu nào là uống rong tảo đồ vô ha. Nào là thực phẩm chức năng rồi vô cho cơ thể mình khỏe. Nhưng mà mình không ngờ mình tới hai cái lận, có thân và có tâm, mà không để ý tới cái tâm mình vậy chứ, mà mình toàn phục vụ cho thân mình không à. Nên càng ngày nó mất cái cân bằng, cân bằng của tâm. Mà thân với tâm nó là một khối, nó quan hệ hữu cơ với nhau. Ví dụ nha, mình nhéo một cái là cái thân mình nó rất là đau, và cái tâm của mình rất là khó chịu. Mình giận lên một cái, mình ngăn cái ngực mình, mình suy nghĩ nhiều, mình không có ngủ được. Như vậy thì cái cơ thể của mình với cái tâm của mình nó liên hệ, liên quan hữu cơ mật thiết với nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nghỉ ngơi của thân không à, mà cái tâm mình không có nghỉ ngơi? Do đó mình sống không có cân bằng, nó bị lệch. Nó bị lệch, mà ta gọi là lệch lạc trong cái đồng hồ sinh học. Khi mình lệch lạc đồng hồ sinh học đó là cuộc sống mình sẽ mất chất lượng. Tại sao ở những nơi, các cái nước mà phát triển đó mà người ta lại nhảy lầu nhảy cầu? Mà các nước phát triển người ta không thiết sống mà vân vân. Cái thân người ta không có mệt, bệnh viện trị được hết, nhưng cái tâm người ta rất là mệt, rất là mỏi. Như vậy thì mình phải có sự cân bằng ở trong tâm thức. Mà cân bằng trong tâm thức tốt nhất là thiền đó. Cân bằng trong tâm thức tốt nhất là thiền. Người tu, người không tu gì người ta cũng hành thiền hết. Mà trước khi hành thiền đó, có một cái pháp rồi gọi là xả trượt. Cái quý vị biết cái lây không? Ví dụ như người ta bệnh lao, cái mình lợi cái lây bệnh lao. Đó, ta bị bệnh viêm gan A, B, C, mình lợi mình lây cái bệnh viện viêm gan A, B, C. Cái đó gọi lây lây nhiễm. Lây nhiễm là truyền từ người này sang người kia. Lây nhiễm nó qua hai đường, một là đường máu, hai là đường của không khí, nó truyền trong không khí. Các bệnh nào lây truyền trong không khí? Bệnh cảm cúm. Quý vị, mình nhầm khi khoa học mà lại phi khoa học. khám tai mũi họng á, cái cây mà đặt trên cái lưỡi mình á là cái cây bằng thép đó, hồi xưa mình đi khám đó, người này le lưỡi ra coi, đè lưỡi xuống mới coi abidan hai bên, rồi đè qua một bên để coi cái răng, dân dân dân, người sau vô cũng lấy cây đó đè, không thấy rửa, không thấy lau, không thấy chùi, không thấy khử gì hết trơn á, người này vô cũng cây đó, người kia vô cây đó, tới mình lên thôi không khám, thấy cái mình dội sẽ khám gì, cũng lấy cây đó thọc miệng mình đè ấy nữa, tiếp tục gì gửi người kia bị bệnh lao sao, người kia bị viêm gan A sao, người kia bị cảm cúm sao, người kia bị Ebola sao, tất cả các bệnh đó đều lây qua điền tướng tiếng nước bọt của mình đó, thấy không? Nên ví dụ như á, cái người này bị bệnh lao, cái người kia lại hôn môi cái dính liền, dính lao liền chạy qua đường nước bọt đó, chạy ao 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 liền, ồ giờ con cái cắt con dây trùng á, nó kéo qua, kéo từng đàn từng bầy bầy, nó kéo qua binh đoàn, kéo ao 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 qua ngay chân miệng của mình á, do đó mà chúng ta là mới thấy được á, là các cái bệnh nó lây, nó nhiễm qua đường máu và qua đường nước bọt của mình. Mà qua đường máu thì sao? Cái gì truyền qua máu là chuyện mẹ truyền sang con, lây qua đường vợ chồng, rồi lây qua đường tim chích, dần dần cái gì qua máu, máu thấy không? Nó là mấy cái chỗ chiếu phim rạp chiếu đó, mấy người người ta bị bệnh sida, người ta hận đời, người ta lấy cái kim đó, người ta chọn để đây nè, ai ngồi lên cái dính nha. Dần dần, hoặc là nó đi lấy tiền ăn cướp, người ta nói cầm kim nè, kim HIV này, HIV không, móc tiền không, móc tiền tôi phóng mà, người ta móc tiền ra, dần dần. Do đó lây qua đó gọi là lây qua đường máu. Như vậy thì mình không có tiếp xúc lây qua đường máu thì nó lây qua đường nước bọt, phải không? Nên hàng ngày á, chúng ta đi tiếp xúc với mọi người đó, thì nhất là ở trong bệnh viện người ta mới bịt khẩu trang, ở bên ngoài người ta tiếp xúc, người ta nói chuyện người ta mới né né, hoặc nói chuyện người ta bịt miệng, hoặc nói chuyện nó né, có nhầm người á, ta không có để ý gì hết trơn á, nói chuyện chẳng mặt mình cứ lùa vô kiểu này, mưa phùn Đà Lạt phúng 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 bay qua, ào 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 ào. Nhất là các cái vị mà buôn bán nha, gọi là waiter, chạy bàn á, tiểu nhị á, với là cái người mà là gọi là khúc khờ á, phải khúc khờ nấu ăn không biết nữa hay. Như vậy á, thì cái người mà nấu ăn ở ngoài sau bếp đó đang nấu nè, đầu vừa nấu vừa ca giọng cổ chứ, ôi ơi, miệng mình nhảy ào 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 vô đâu bây giờ á, mình nhìn lên cái một mình gọi cái ngọn đèn qua cái mình nói cái nó bay ào 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 ào, ào liền. Nên á, cái người bưng đồ ăn ra không có được nói kiểu này, đứng bưng đồ ăn nó nói ào 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 ào, nó văng xuống ào 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 xuống đó. Nếu mình bệnh truyền nhiễm mà mình truyền nhiễm cho người ta, nhằm khi người ta không để ý đó, đâu có gì. Nếu người ta là phải khoa học cho tới luôn, nên mình bưng ra đặt xuống xong rồi mình đứng xe ra mình mới nói. Rồi hỏi tại sao tôi không nói, tại tôi đang bưng đồ ăn, tôi không nói ói đồ, cái miệng tôi sẽ văng vô đồ ăn. Nhân dân hoặc là hạn chế nói, hoặc là đưa ngang bên nói kiểu này. Vân vân, cái đó là chúng ta vì lợi ích cộng đồng và mình cũng nghĩ tới người khác đó. Cái điều này á, là mấy cái anh waiter á, là phải để ý này chút, nhằm khi mình không biết á, mình làm vậy. Rồi niêm nếm cũng vậy nữa, niêm nếm múc muỗng vô, niêm nếm hồi để muỗng vô múc múc, lấy đũa chấm chấm vô múc múc, lấy chấm chấm vô tiếp. Ôi ơi, nhìn cái ga sao biết mình không dám ăn này. Cái đó người ta không có lương tâm, và nhằm khi người ta không hiểu. Cái đó niêm nếm để lây qua, nhưng người ta nghĩ đó thôi. Nhưng mà nó lây qua, tâm nó cũng bị lây nữa. Lây cái gì? Ví dụ người kia sân si. Mình gặp những người sân si, gặp những người độc ác hay là dùng mưu kính tế kế hại người ta, mình về mình rất là căng thẳng đầu óc. Nhưng mình gặp vị Bồ Tát đầy thương yêu, từ bi thương yêu, tự nhiên mình về mình lây cái tâm Bồ Tát người ta. Bây giờ để ý này không? Ta đang nói tới truyền nhiễm mà. Truyền nhiễm làm các cái bệnh tật, còn này chúng ta đang nói lây. Lây tức là cái người ta có cái gì đó người ta tràn qua mình. Tất cả đều có một cái không gian. Ví dụ như nha, cái người giàu họ đi tới đâu á, họ có một cái bán kính thu hút. Tùy vào cái độ giàu của họ, cái người đẹp có bán kính thu hút của người đẹp, cái đó gọi là cái vùng phủ sống của cái phước báo của họ. Bây giờ ví dụ như tổng thống Mỹ đi qua, nguyên cái đường lộ đó là nhìn một mình tổng thống Mỹ thôi, không nhìn ai, chứ mình ở đứng kế bên không nhìn luôn. Tức là cái giàu của họ, cái quyền lực của họ đó, nó sẽ tạo ra một cái bán kính thu hút. Lực đó lực vô hình. Bây giờ trái đất mình, nó có là Bắc bán cầu và Nam bán cầu, là hai cái cục 500. Và cái 500 đó, nó có một cái từ trường. Và từ trường đó ta gọi là cái đường xích. Thì cái đường xích của 500 nó vào Nam ra Bắc. Nếu mà cùng với nhau thì nó đẩy, khác nhau thì nó hút. Ví dụ cực nam cực bắc hút nhau, cực nam đẩy nhau, cực bắc bắc đẩy nhau. Do đó mà ta làm cái la bàn á, thì á, la bàn á là hướng bắc phải không? Cái la bàn là hướng bắc. Như vậy á, thì hướng bắc á là có cái cục bắc, vì la bàn nó cầm cái đầu của kim la bàn đó là cái cực nam của nam châm. Cực nam á, thì nó hút về hướng bắc, là nó đánh mũi tên hướng bắc, là mình sẽ nhìn cả hướng bắc. Bây giờ hiểu nguyên lý không? À, như vậy thì tất cả đều có một cái từ trường. Cái tâm mình có cái từ trường, cái thân mình có từ trường của thân, và cái đẹp của mình có từ trường của cái đẹp, cái phước đó, nó có cái từ trường đó, cái giàu có từ trường cái giàu, có cái quyền lực có từ trường của quyền lực, đi bị hút vào. Và khi mình nằm trong từ trường đó, nó phủ sóng mình bị nhiễm. Nên người ta độc ác, người ta là sân si, người ta tham lam, mình tiếp chuyện với người ta đầu nó lan qua lây cái tâm của mình đi. Rồi mình ở gần người ta nè, đầu nó lây cái từ trường của một cái đó gọi là trược khí. Ví dụ như cái đám tang thì người ta gọi là tử khí. Còn cái cuộc sống của mình gọi là dương khí. Như vậy là mình có dương khí, tức là cái sinh khí. Sinh khí và tử khí. Sinh khí á, là nó làm cho mình tươi nhuận, nó làm cho mình an vui, làm cho mình sống khỏe, gọi là sinh khí. Còn tử khí, lỡ cái đám tang nó có tử khí bao bọc xung quanh mình. Nên mỗi khi cái dương khí mình thấp mà đi đến tử khí đó, về nhà bị bệnh đó. Nên người nào bị cảm lại đám tang rồi về nhà là nằm bẹp luôn. Tại sao lại bẹp? Tử khí. Cái này á, ta không thể nói một cái cách gọi là rõ ràng nó được. Nhưng mà ông ta khoa học thực nghiệm, có nghĩa là mình thấy người ta vậy đó, nó lây đó, nó lây qua mình không hay đó. Nên mình gần bạn tốt mình tốt không, gần bạn xấu mình xấu không, lây cái tốt người ta đó, gần bạn xấu lây cái xấu người ta đó, có lây đó chứ không phải không lây đâu. Thậm chí nè, giới tính cũng lây nè. Cái ông á là GAI dài á, ông gần mình sống ghét gần mình á, là mình mới lòng lây cái chữ ghê. Có cái lây tiếp cái chữ A, người lây tiếp cái chữ Y dài vô. Mình biết chữ ghê ai dài là gì không? Hả? Cái chữ đó là gì quý vị biết không? Mà là gì á, nghĩa là gì á? Nói chung là người nam đồng tính. Còn nếu mà người nữ á thì là LES. Tức là người nữ đồng tính. Trên thế giới người ta gọi từ đó người ta mới biết. Gay less, người ta mới biết. Lây luôn. Cái người bình thường thôi, người nữ bình thường chơi với người đó, từ bắt đầu lây chữ L trước, rồi mới lây chữ E, lây chữ S, lây dài từ. Mà lây thiệt đó, chứ không phải không lây đâu. Cái gì nó cũng lây qua chứ đó. Nên mình muốn là mình không bị lây gì hết, hiểu không? Mình phải xả trượt. Xả trượt là sao? Xả trượt là xả trượt trong tâm, xả trượt trong thân mình. Ví dụ vô mình định thăm bệnh hoặc đi đám ma, về nhà thả xả trượt. Xả rồi cái gì thấy khỏe dữ lắm. Xả rồi thấy tâm mình nó nhẹ nhàng dữ lắm. Nhưng mà cái thân mình không có gồng cái gì hết á, buông lỏng đi nè, gọi là rơi tự do của thân. Nó cứ rơi tự do, và tâm của mình buông lỏng, tâm mình rơi tự do. Cái thuật ngữ rơi tự do của môn vật lý học. Ví dụ như mình có một cái quả lắc, mình cầm đây nè, mình không cho nó dao động mà mình buông cái quả lắc nó xuống, nó sẽ rơi, nó gọi là rơi tự do. Rơi tự do rồi nó dao động với một cái gia tốc, không? Gia tốc nó ảnh hưởng cái gia tốc trọng trường. Và trái đất mình nó hút cái trong cái vật có khối lượng đó, gọi là dạng vật hấp dẫn á, nó hút ngược qua xuống. Như vậy thì mình buông ra thì trái đất nó sẽ hút ngược qua xuống. Nó hút cái gì? Hút tất cả các trược khí, hút tất cả các cái bệnh tật, hút tất cả các lây nhiễm, nó hút ngược qua xuống. Và tâm mình cũng vậy, mình buông ra nó hút vô luôn. Ở trong đó nó hút dài xuống, hút hòn mình nó trở thành trống không. Trở thành trống không, cái mình thông minh, mình trí tuệ, mình nhớ dai. Chứ không thôi nó chứa trong này nhiều quá, đâu còn thông minh, trí tuệ, nhớ dai đâu. Như vậy thì là chúng ta phải xả trượt. Mà cái xả trượt đó là cái để cho nó không lây thôi, nó không lây nhiễm thôi, còn mình là mình thôi. Nhưng mà phiền não mình từ đời nào kiếp nào, gọi công việc của mình là bao nhiêu, mình sử dụng tới cái não của mình. Cái mà mình sử dụng nó gọi là sử dụng không thương tiếc nhất là gì? Cái não của mình á. Coi vậy cái thân mình cũng sử dụng thương tiếc nha, mỗi lần sơn móng tay không dám giặt đồ rồi ăn xúc móng tay à, thấy không? Còn cái mặt mình mà lỡ có chày tối cũng phải đắp dưa leo hay là acne nghệ đồ thức lên nè, dần dần. Nhưng mà cái tâm của mình á, mình sử dụng nó liên tục, ngủ đêm nằm bao nữa chứ. Nhờ ban ngày sử dụng liên tục hết này, các nó đọc suy nghĩ, ngày suy nghĩ xuống dưới, nghĩ làng trên, suy nghĩ công việc, suy nghĩ cái gì đó, mình sử dụng nó liên tục. Cái nơ rông thần kinh mình nó phải chạy liên tục, cái máy mà nó chạy hoài như cái máy tính ở nhà mình, mở ngày mở đêm, mở ngày mở đêm, riết nó liệt luôn không. Do đó mình phải cho nó nghỉ ngơi. Nếu chúng ta không có cho nghỉ ngơi được á, thì chúng ta phải cho nó chạy rô đai. Đã chạy thì cho nó chạy nhẹ nhất. Con trâu kéo cộ mà kéo nặng hoài nó kéo nổi không? Đó, cái gì nha, hồi ở dưới quê á, thằng nhỏ này nè, đi chở lúa ngoài ruộng á, là con trâu nó đi kéo cộ. Lúc mà nó kéo từ ngoài đồng về đó, nguyên cái cộ chất đầy lúa, trời ơi, nó kéo hồi, gọi là nó lết bánh á. Mới đầu nó đi sung lắm, đi hồi thấy nó quại, nó đi mà mình đánh nó, rồi nó đi, trời ơi, thấy tội nghiệp vừa tới. Thảy lúa xuống cái đầu kéo ngược quay ra để kéo nữa, thì trên cái đường từ nhà đi ra đồng á là cái cổ không, nó chạy bay, nó khỏe, nó thích, nó khoái. Mà kéo về thì nó khổ dữ lắm. Như vậy mình cũng vậy á, nếu mà trong cái tâm thức của mình á cũng kéo cái cổ mà kéo cái cổ không, chứ mình nghĩ luôn không được, mình nghĩ luôn là diệt tận định. Có nghĩa là chúng ta vào định của diệt tận, không còn một chút khái niệm nào trong tâm, không còn một chút gì động loạn trong tâm cả, thì đó mình nó mới nghĩ luôn. Mà cái nghĩ luôn lớn nhất là niết bàn. Tâm mình thể nhập niết bàn là mình nghĩ luôn, không còn dao động gì nữa trơn á, đức đầy ắp càn khôn vũ trụ. Còn bây giờ mình kéo vẫn kéo cái cổ, nhưng mà phải kéo cái cổ không, chứ đừng kéo cái cổ mà có lúa kéo không có nổi. Vẫn kéo nhưng kéo cái cổ không, vẫn chạy mà chạy xe không, vẫn đi mà đi mình không, xuống dưới nước coi. Kỳ đó đi ngang cái xong, rồi lúc đó thầy chưa xuất gia, rồi gặp người ta chìm xuồng, mình đang mặc đồ tây đây nè, nhảy xuống vớt người ta, trời ơi, nhảy xuống lội hồi bạc nước nó quấn trong mình á, nặng muốn chết luôn, thiếu điều mình chìm luôn giữa dòng sông luôn. Mình thấy không, bắt buộc mình phải bứt cởi áo ra để cho cái thân mình không có áo theo nữa, nó không có cuốn nước. Nào có nước lội rất là nhẹ. Nên người nào á mà bị chìm xuồng, chìm ghe đồ ở dưới sông đó, chúng ta hãy cởi áo ta dục ra ngoài đi, mặc cái mà quần cục thôi, ở phía bên trong thôi, nó nhẹ để chúng ta lội. Chứ còn không biết á, dùng nguyên cái mình đó mình bơi, vậy nó vướng. Như vậy thì cái gì nó đu theo mình thì càng ngày mình càng nặng, phải không? Vậy thì cái ý nghĩ nó đu theo cái tâm mình càng ngày càng nặng. Thù ai thù hoài, giận ai giận hoài, ghét ai ghét hoài. Đó, mình thấy chưa? Do đó chúng ta hãy bỏ đi, hãy thả nó ra, thả lỏng nó ra bằng cách tha cho người ta đi, khỏi tâm tư mình tất cả đó. Như vậy thì muốn hành thiền thì trước hết đó chúng ta phải buông xả của tâm. Cái chất liệu để hành thiền đó là buông xả của tâm. Buông xả của tâm á là mình phải hiểu mình muốn buông được. Vậy là thôi, giận ta chi giận hoài, ghét ghen chi cho bận lòng mình, ghét chi giận chi hờn chi làm mình khổ à. Có nhiều người nhá vô minh tí đội đó, cái chuyện sai quấy của người ta về hành hạ cái não của mình, hành hạ cái thân của mình. Ví dụ như ông chồng mình làm cho mình không đồng ý về tới sáng đêm tối ngày không ngủ, sáng đêm tối ngày không ăn, hành hạ thân, hành hạ tâm mình, đem cái chuyện xấu của người ta, đem cái chuyện không hài lòng đem về hành hạ thân và tâm của mình, thì người đó là người vô minh dữ lắm đó. Còn người trí tuệ sáng suốt đó, ta không đem chuyện đó về hành tội mình đâu, không để vô tâm mình, không để vô thân mình. Tới giờ ăn tới giờ ngủ có cô Phật tử cũng giận chồng. Ông chồng mới lên làm giám đốc đi đêm không về. Hồi làm lính á thì 7-8 giờ tối, 5-6 giờ tối về ăn cơm với vợ. Từ ngày lên làm giám đốc tới giờ đi khuya về sớm không ăn cơm, chứ không, giận quá trời, dọn mâm cơm nó ra ngồi đợi. Thầy ơi thầy, con đợi ổng về tới 9 giờ sáng về con không ăn không ngủ cho ổng biết tay con. Mô Phật. Mình không ăn cơ thể mình liệt, mình không ngủ con mắt mình nó liệt, cái tâm mình nó liệt. Mình chết chứ đâu phải ổng chết. Là ngu gì ngu dữ vậy? Ổng về, ổng về thì kệ ổng, mình nằm mình ngủ đi. Là con ngồi, con đợi ổng cho ổng thấy được cái sai của ổng. Trời, em muốn thấy được cái sai của ổng thì nó dễ dàng thôi, gì đâu. Mình khóa cửa lại, mình nằm mình ngủ chừng ổng về đó. Mình kêu con mình ra mở cửa, mình giả bộ mình ngồi đó sáng đêm. Đúng không? Mình vô ra ngồi đợi anh sáng đêm. Rồi mà mình ăn hết trơn, mình dọn mâm cơm ra đó đầy đủ chừng đó, nhưng mà mới tô mình ăn riêng cho no đi. Đó, về không thấy nguyên mâm cơm cả như vợ không ăn. Không ăn, không ngủ sáng đêm, cứ ngồi đó không đâu biết. sáng đi mình ngủ vậy thôi ha, đâu có sao đâu. Mà ổng cũng cắn rứt lương tâm phải không? Mục đích mình làm cho ổng cắn rứt lương tâm thì làm vậy đó, ngu gì mình làm cho mình. Mình làm cho ổng nhìn vô thấy nguyên mâm cơm là để sáng đi mà thiệt. Còn bới tô cơm riêng. Rồi ăn nồi, ăn 2-3 tô nồi. Rồi đó, sáng cũng nằm ngủ sáng, giấc sáng 9 giờ ổng về cũng ngồi đó, đứa con ra mở cửa vẫn ngồi đó, tóc tai đứng chảy bù xù cho giống mịt như thức sáng đêm vậy. Vậy người ta mới khôn cho bản thân mình chứ, mắc gì mà đài đỏ bản thân mình vậy. Ổng đi sáng đêm, ổng ngủ khách hàng sạn nhà hàng gì, ổng ăn cho no, ở đây mình ngồi mình đợi à. Con người ta vô minh vậy đó. Nên nó hận người ta. Cái người mình hận á, người ta không sao chứ người ta đi Vũng Tàu ta chơi ngoài đó. Còn ở đây nè, mình chết đây nè, ngủ hai con mắt sưng dù lên đây nè, thục vô đây nè, lăn qua lộn lại không ngủ gì, hận ta làm gì mà cho chết mình. Thấy chưa? Nên con ở nhà Phật ta buông xả ra hết đi. Để gì trong lòng mình, hận ta không làm gì được người ta đâu, giận không giải quyết được gì đâu. Làm gì chỉ hại bản thân mình thôi. Bắt đầu người ta học ta hành thiền. Để làm chi? Để cho tâm mình được thoải mái, để tâm mình được sáng suốt, để tâm mình được nhớ dai. Dần dần ta bắt đầu ta học thiền. Học thiền đầu tiên á là mình buông bỏ. Mà buông bỏ một cái thực ngữ thanh cao lắm, gọi là tha thứ. Chứ thật ra buông bỏ thôi, đừng có nắm bắt tâm nó thôi, chứ không có gì là ghi gớm đâu. Nhưng mà mình thôi, mình dùng câu thực ngữ cho thanh cao chút, mình tha cho người ta. Bắt đầu mình học tâm tha thứ, học tâm khoan dung, học tâm độ lượng trước khi hành thiền. Ông nào mà hành thiền không có tha thứ, không khoan dung, không có độ lượng, cái tâm mình nó cột chặt cố chấp, nó hành thiền không đi tới đâu chứ á. Như vậy thì mình tập tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, phải không? Nên mình nói tha hết, tại vì trên đời này sống nhau có bao nhiêu đâu đâu, đời có ra bao lâu đâu, mến không? Bây giờ có nhân viên gặp nhau chứ hành tội nhau chi, rồi cuối cùng hai người cũng hai nắm mồ, mỗi người đi mỗi ngã, phải không? Có nhân viên gặp nhau một thời gian đi, hận thụ nhau chi, không biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau hay biết mấy. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lợi nên hòn núi cao, ông bà mình nói rồi. Như vậy mà không chịu chụm lợi mình giả nó ra không à, mình chia rẽ nó ra không à, phải không? Do đó không hận không thù, ai cũng có sai trên đời này, ai mà không sai. Phàm làm người mà ai mà không sai, mình cũng có sai vậy chứ không phải là người ta mới sai đâu, phải không? Mình nghĩ tới cái sai của mình mà mình có thể tha thứ được cho người khác. Thật ra mình thấy mà người ta không sai là chẳng qua cái bên ngoài thôi, chứ bên trong cái người ta không biết sai thiếu gì. Cái mà người ta nói xấu mình, cái mà người ta nói mình sai chỉ lỗi chỉ trích mình làm phần nhỏ thôi, còn cái mình biết mới là nhiều. Cái mình giấu, cái mình ém nó mới nhiều. Còn cái người ta thấy người ta biết đó, nó nhỏ lắm. Nên mỗi khi ai nói xấu mình, ai nói xấu, ai chim ai chọt mình, nó mình cười thôi à. Mình lên sao vậy? Người ta biết nhỏ xíu à, biết con xíu à. Còn cái mình sai mới bự. Hên quá, tao biết con xíu, tao nói con xíu hên quá, không giận. Chứ còn bằng không á, mình giận dữ lắm nha. Bắt đầu mình thở ào ào rồi ha, giận mình hít thở ghi nghiến răng rồi nha. Nó không gì đâu. Cái sai của mình nhiều lắm mình mới biết. Nên mình thấy cái sai của mình, nên mình tha được cái sai của người khác đối với mình. Còn người nào không thấy cái sai của mình không phải tha được cho người khác đâu. Nên những người mà muốn tha, muốn buông, muốn bỏ, hãy nhìn lại chính mình. Hãy tìm cho bằng được lỗi của mình, sai của mình, những cái gì ở trong cuộc đời này. Chúng ta sai là người ta không hiểu học đạo, người ta vô mình. Cái sai nè là mình đối xử với mọi người không tốt nè. Cái sai là mình tham lam ích kỷ nè, vân vân. Mình thấy được cái sai mình mới thông cảm được cho người khác. Và mình thông cảm được cho người khác thì lúc đó mình mới tha thứ, mình mới khoan dung, mới độ lượng được, bắt đầu đi tới cái thiền. Học thiền. Thiền á, có ngồi thiền, có đi thiền, có đứng thiền, có nằm thiền. Chứ không phải thiền có ngồi không. Ngồi thiền ta gọi là tọa thiền. Đi thiền ta gọi là hành thiền. Đứng thiền thì ta gọi là trụ thiền. Mà nằm thiền ta gọi là ngọa thiền. Nếu người nào học được 4 cái thiền này nè, thì cái người đó tu thiền nhanh lắm. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Có nghĩa là trong tứ quan nghi, hành trụ tọa ngọa thiền. Thiền là cái con đường mà Đức Phật đã đi qua và con đường Đức Phật chứng đạo. Tại thiền là sự trạng thái lặng lặng của nội tâm. Thiền ta gọi là thiền na. Thiền na gọi là sự tĩnh lự, tức là tĩnh lặng của nội tâm. Thiền là sự nghỉ ngơi của tâm thức. Mà tâm thức cùng mình nghỉ ngơi rồi nó mạnh mẽ, nó sung mãn lắm. Cái thân mình mà ngủ đủ giấc, cái qua bữa sau mình lên tập rồi đứt tạ hết. Còn mà không ngủ 2-3 ngày liệt luôn cái tạ 5kg dở lên dở không nổi. Thấy không? Cái tâm mình nó nghỉ ngơi, tâm mình nó sung mãn. Nên thiền là một phương pháp nghỉ ngơi của tâm thức. Mà con người ta có tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Nếu mình ngồi có thiền không à? Còn đi đứng nằm mình không có thiền, như vậy thì chúng ta thiền chưa đủ. Như vậy á, thiền là gì? Thiền là trạng thái tỉnh lự tỉnh lặng của nội tâm. Mà muốn tỉnh lự tỉnh lặng nội tâm đó, mình phải kiểm soát tâm. Kiểm soát tâm là mình quay về chính cái tâm mình theo dõi nó. Hồi xưa đó, mình chỉ kiểm soát bên ngoài, kiểm soát người khác thôi. Bây giờ mình quay lại kiểm soát chính tâm thức mình thì gọi là thiền. Dùng các phương pháp để buông bỏ tâm thức đó được gọi là thiền. Cái quay lại để ý chính tâm mình á, thì trong nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Tâm mình khởi lên gì biết liền. Người ta nhảy đến cái độ mà nó manh nha mình cũng biết nữa. Còn mình bình thường nó tới thô kệch mình mới biết. Có nghĩa là nó nổi lên lấn chiếm cơ thể mình mới biết. Hoặc là lộ ra bên ngoài rồi mình mới phát hiện. Ví dụ mình đang chửi tay ra mình mới phát hiện mình đang nổi sân. Chứ bình thường á, nó lấn chiếm tâm hồn mình chưa thấy đâu. Nó len lỏi vào trong tâm hồn mình chưa thấy đâu. Nên cái người á, người ta mà quan sát cái tâm hồn mình, có ý thức tỉnh giác càng cao đó, thì người đó nó nhạy lắm. Nên ta tu thiền ta nhạy lắm, ta bén lắm. Không phải người khác nhúc nhích đá chân cái mình biết người ta làm gì, mà chính cái tâm mình nó đá cái mình biết cái tâm mình đang nghĩ gì. Thì cái đó mới là người tu thiền. Còn cái người ở thế gian á, người ta nhúc nhích gì biết người ta làm ở đó. Ta đi mới về tới nhà mình ta biết người ta mượn tiền này, ta mở miệng ra cái biết người ta nịnh này. Nè, dần dần không phải đó đâu. Ta làm chỉnh cái biết ta làm sai, không phải thiền đâu. Thiền chính là chính cái tâm của mình nó nổi lên tâm gì. Và chúng ta có cái phương pháp để buông bỏ tâm đó, hàng phục tâm đó, an trụ tâm đó. Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy hàng trụ tâm và hàng phục tâm và an trụ tâm. Ngồi đây nói chuyện nè, như vậy thì đối cảnh bao giờ mình cũng sanh tâm. Cái đó là thói thường của thế gian. Như vậy khi đối cảnh tiếp xúc với cảnh trần, mình không phải quan sát cảnh trần là nó thay đổi thế nào, mà quan sát cái tâm mình sanh ra khi nó thay đổi cảnh trần. Để mà dùng pháp Phật ta hóa giải nó để được tĩnh lặng, ta đã gọi là thiền. Nè, tĩnh lự tĩnh lặng. Nên những người mà thực tập thiền, thực hành thiền, thì người đó tâm vắng lặng lắm. Ví dụ như cái này nước đục phải không, mình để chút nước nó thành trong, thì tâm hồn của mình vẫn đục. Chúng ta thực hành thiền cái tâm hồn mình trở nên trong. Mà cái tâm hồn mình trong á, thì lòng từ bi thương yêu thông cảm mình đạt lại tăng lên. Tại vì cái tâm đó gần với tâm chư Phật chư Bồ Tát, nên sự khởi lên sự thương yêu quan tâm. Ví dụ trong nhà Phật là lòng từ bi, như ngài Đạt Ma, mà Đạt Lai Đạt Ma, ngài nói là từ bi là biết quan tâm người khác thôi, biết quan tâm thương yêu giúp đỡ người khác, thì đó là hình ảnh của lòng từ bi thôi. Như vậy thì mình quan sát chính cái tâm mình trong lúc đi. Vậy mình đang đi, mình biết mình đi như thế nào và tâm mình nghĩ gì trong lúc mình bước chân đó. Mình nằm, biết thân mình nằm như thế nào và cái tâm mình nghĩ như thế nào trong lúc chúng ta nằm đó. Nghĩ cái gì sanh ra, gì nó diệt đi. Lúc chúng ta đứng, thì trong lúc chúng ta đứng, cái sát na trong lúc ta đứng, trong nhà Phật có cái gọi là chữ hiện tại. Tại trong nhà Phật có ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Không phải là quá khứ là chuyện hồi xưa, hồi đời, gọi là thời cố lỷ nào. Còn tương lai là cái thời đời, thời nào đâu đó. Nhưng mà quá khứ là một niệm đã qua, tương lai là một niệm sắp tới, hiện tại là đang khởi niệm đó. Trong nhà Phật á, chứ không phải mình nói là quá khứ là chuyện lịch sử gì, nó quá khứ đó. Nhưng đối với thiền á, quá khứ là một niệm đã qua, tương lai là niệm sắp tới, hiện tại là niệm đang khởi, tập niệm đang khởi. Ông tâm mình á, đó là ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Bắt đầu ông ta tu tập. Đức Phật dạy quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, các con hãy an trụ trong hiện tại. Nên nó chữ hiện tại này không phải là đời sống hiện tại hiện tiện mình đâu, mà là cái mà nó đang hiện diện trong tâm mình. An trú. Người nào có thực hành thì người này cảm được, người nào không có thực hành không biết cảm cái này. Nói lý thuyết không nói được. Do đó chúng ta để hình dung thôi. Cái hiện tại trong những cái sát na. Sát na là một cái khoảng thời gian rất là thấp ở trong của Phật giáo. Ở bên ngoài người ta gọi là delta t. Cái delta t này có thể thay đổi bằng 1/1000, 1/1000000 giây. Thì cái sát na này là nó có thể hàng 1/1000000 giây á, tức là cái sát na là cái mà nó móng ở trong tâm, cái nó móng trong từng cái sát na một, an trú trong hiện tại trong từng sát na một, kiểm soát lấy nó. Tức là cái độ thô kệch tới độ vi tế đến đó, kiểm soát lấy nó. Như vậy thì người ta chéo chân, người ta tập ngồi kiết già. Tại vì đi đứng nằm á thì ta khó nhiếp tâm, cái thói quen của tâm thức của mình á, cái thói quen mình á, suy nghĩ 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 gì đó mình khó kìm lắm. Như vậy thì mình muốn tập ngồi thiền để làm chi? Nó thông máu hoạt huyết cơ thể, cái tâm mình có thể nhập vào trong những cảnh giới của thiền định. Do đó người ta tập ta ngồi thiền. Nên đi đứng nằm ngồi và ngồi thiền thì người ta gọi là hành thiền. Nếu người nào hành thiền nhiều á thì là nhớ càng dai và sống càng lâu. Nếu nhập định vào, cái tâm mình nó ngơi nghỉ, mà tâm dẫn đầu các pháp mà, tâm mình ngơi nghỉ thì cái thân mình nó rất là khỏe, nên ta có cái nội lực. Ta có nội lực rất là lớn, nên về mình chéo chân ngồi kiết già đi. Cái đĩa bước đầu tọa thiền nè, về phương pháp thực tập thiền quán nè, dần dần mình coi đi, coi mình thực tập đi, hoặc tham gia những cái khóa thiền. Ví dụ như ở dưới chùa của tôi lại cũng sắp mở thiền đường nè, mời quý thầy dạy về thiền. Ở đây mình có thể dạy cũng được. Dần dần bỏ ghế ra ngồi trải chiếu gì đó, trải gì dưới đó, đầu người ta thực tập thôi cũng được, không sao. Về nhà đó mình thiền thì có vào thiền và xả thiền. Rồi trong lúc vận hành thiền đó, chúng ta hãy hành thiền như thế nào? Tức là chúng ta quán thân, quán tâm, mà rồi là điều thân, điều tâm như thế nào? Và cái từng mức thiền nó đi lên những cái trạng thái ra thế nào, những cái ma chứng xuất hiện trong tâm mình trong lúc ngồi thiền thế nào, và xả thiền thế nào để cho thân mình nó được nhẹ nhàng gọn gàng, dần dần tâm nào sanh cảnh giới đó, tâm thiền sanh về cõi trời của sắc giới đó. Nên thôi, thù chi, hận chi, giận chi, hờn chi, thiền đi, cái lãng lãng tĩnh lặng nội tâm, nên cấp vọng niệm, vọng niệm nghiệp nó tuôn ra khỏi tâm mình hết. Nên chúng ta là hãy thực tập thiền hàng ngày, đi đứng nằm ngồi. Còn thực tập thiền như thế nào, chúng ta sẽ có một cái buổi khác, phương pháp thực tập thiền quán, phương pháp tọa thiền, vân vân, bước đầu học thiền, vân vân. Như vậy chúng ta sẽ hẹn nhau một cái buổi khác. Bữa nay thì mình sơ ngộ, chúng ta nói về nhớ dai và sống lâu, và chúng ta ôm lại chút xíu. Cái thứ nhất, muốn nhớ dai sống lâu phải uống cho đủ nước nha, 0,4 lít nước trên 10 kg cân nặng của cơ thể mình. Trước khi đi ngủ uống một cốc nước ấm ấm, thức dậy uống cốc bự hơn, trước khi đi tắm uống một cốc ấm ấm, khi đi tắm ngậm ngụm nước. Rồi cái đó liên quan tới nước. Cái điều thứ hai là nước, uống nước ép rau hoặc là trái cây nhiều màu, một tuần ít gì cũng 3 lần, để cung cấp các cái lượng sinh tố cho cơ thể. Thứ ba là tắm nắng trong vòng 15 phút tới nửa tiếng ngày, tắm trước 10 giờ sáng, nói tổng hợp được lượng vitamin D, tránh bệnh loãng xương rồi về sau, vân vân, làm cho da mình nó mạnh lên, nó khỏe lên, nó đẹp lên. Điều thứ tư là chúng ta ăn một số các cái thức ăn như ăn bưởi, ăn sô-cô-la đen, ăn bơ, vân vân, để cho nó giúp tới cái đường ruột mình và tan các cái loại mỡ máu, và tiếp mà trong cái quá trình cung cấp các cái hợp chất giàu polyphenol á. Rồi cái điều thứ năm là chúng ta nên nấu ăn chay ở tại nhà, ăn mặn cũng nên nấu ăn ở tại nhà. Chứ đừng có đi người ta nấu nhiều quá. Người ta nấu nhiều quá mình không biết người ta nấu, người ta bỏ vô cái gì. Do đó mình ăn nhiều người ta nấu quá thì không tốt, tự nấu nó sẽ tốt hơn. Cái điều thứ sáu là tránh xa các đồ uống có ga và các cái thực phẩm chế biến sẵn, nhất là đồ chay chế biến sẵn, mà chế biến có nước người ta đừng dùng, chế biến khô thì dùng đỡ hơn. Nhưng những cái chất uống có ga đó, các cái chất bảo quản đó, hạn chế rất ít, nhất là các em bé nhỏ nhỏ đừng có chiều các em nhỏ uống nước ngọt mà có ga này nọ nhiều quá không được, hãy hạn chế những điều đó, sinh bệnh gì sao chứ lắm đó. Rồi thứ bảy là chúng ta phải vận động, đổ mồ hôi, đi vào buổi sáng đó, rồi hoặc giả là tập gym, hoặc giả là chúng ta vận động vơ tay vơ chân, tập khí công được. Dân dân, tám là bao giờ cũng nhớ đến hai chữ giảm cân. nên ăn rau nhiều, giảm thức ăn là chất đường, chất bột đồ ít lại, mỡ đồ ít lại, rau trái cây đồ ăn tăng lên. Cái điều thứ 9 là mình đi bộ và trong vòng 30 phút mỗi ngày và tập diện chẩn cái mặt của mình để cho thông máu hoạt huyết cơ thể. Điều thứ 10 là chúng ta không ăn sau 9 giờ đêm, mà nên uống nhẹ thôi, đừng ăn quá no vào ban đêm. Và điều cuối cùng là biết phương pháp thực tập thực hành thiền. Và thực hành thiền thế nào thì chúng ta đã nói hồi nãy rồi, cái nguyên nhân sao chúng ta thực tập thiền và thực tập thiền thế nào sẽ có một cái bài riêng. Nếu chúng ta coi trước thì phương pháp thực tập thiền quán trên mạng internet đó, hoặc là bước đầu tỏ thiền, chúng ta sẽ biết được điều đó. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử và các cái mạnh thường quân để hỗ trợ cho trung tâm Thành Tâm phát triển, cũng như là giúp các em học sinh nghèo hiếu học. Thì nhà hàng chay An Viên có ủng hộ cho các cái buổi chủ nhật bán buffet để gây quỹ cho sinh viên học sinh nghèo. Xin các vị ủng hộ hàng tuần. Có tuần thì thầy sẽ chia sẻ, tôi chia sẻ, có tuần mời vị khác nếu bận việc giáo hội hoặc bận việc không tới được sẽ thông báo cho quý vị. Một giá buffet nhiêu vậy? 149.000 hả? Bắt chước nước ngoài hả? Cái gì cũng trường đồng ra hết, 99 đồng. Cái gì đó, để cho cảm thấy rẻ nha. Một giá buffet 149, trong đó uống thoải mái, ăn thoải mái. Nên khuyên các quý vị đó lên đi vô uống liền 2 cốc nước, rồi chúng ta hãy vô ăn buffet nha. Uống 2 cốc nước no luôn, khỏi ăn. Bữa đó dư đồ buffet luôn à. Nên đã nói gì thôi, quý vị thứ cứ thoải mái, mang tính chất ủng hộ thôi, mang chất ủng hộ cho là câu lạc bộ. Và rất là cảm ơn nhà hàng chay An Duyên đã tạo điều kiện cho quý vị Phật tử đến đây có chia sẻ nhau một cái thời pháp thoại, và lấy đem công phước báo công đức này xin hồi hướng cho nhà hàng càng ngày càng được đắt, càng ngày càng phát triển, và hồi hướng cho tất cả mọi người được bình an, và chúng sanh tề thành Phật đạo luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống vui sống khỏe, làm lợi ích cho cộng đồng. Bây giờ thời gian đã hết, đến giờ là buffet chay rồi, nên chúng ta thời gian hết giờ tới 12:10 rồi, nên phải đến giờ buffet chay, nên ta kết thúc tại đây.